Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Chúa lặp lại giao ước với Israel phần 2. Lời của Chúa được chép trong sách xuất Ê-díp-tô ký đoạn 34 từ câu 12 đến câu 17.
Hãy cẩn thận, đừng lập giao ước cùng dân của xứ mà ngươi sẽ vào, e chúng nó sẽ thành cái bẫy giữa ngươi chăng? Nhưng các ngươi hãy phá hủy bàn thờ, đập bể pho tượng và đánh hạ các thần chúng nó. Vì ngươi đừng sấp mình xuống trước mặt Chúa nào khác, bởi Đức Giê-hô-va tự xưng là Đức Chúa Trời kỵ tà. Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỵ tà vậy. Hãy cẩn thận, đừng lập giao ước cùng dân của xứ đó. E khi chúng nó hành dâm cùng các tà thần chúng nó và tế các tà thần của chúng nó, có kẻ mời, rồi ngươi ăn của cúng họ chăng? Lại, đừng cưới con gái chúng nó cho con trai ngươi, e khi con gái chúng nó hành dâm với các tà thần chúng nó, quyến dụ con trai ngươi cũng hành dâm cùng các tà thần của chúng nó nữa chăng? Ngươi chớ đúc thần tượng.
Câu gốc suy gẫm trong xuất Ê-díp-tô ký, đoạn 34, câu 14. Vì ngươi đừng sắp mình xuống trước mặt Chúa nào khác, bởi Đức Giê-hô-va tự xưng là Đức Chúa Trời kỵ tà. Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỵ tà vậy. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Chúa muốn tuyển dân phải cẩn thận về những điều gì? Tại sao họ phải làm như vậy? Cơ đốc nhân phải cẩn thận với những hình thức thờ thần tượng nào? Kính thưa quý vị, trong giao ước Chúa tái lập với dân Ngài có ba điều Ngài nhấn mạnh. Thứ nhất, Chúa cảnh báo người Israel cẩn thận không lập giao ước cùng dân của xứ họ sẽ tiến chiếm, vì đó là bẫy giò cho họ. Lời cảnh báo này được lặp lại trong câu 15. Sự thờ thần tượng sẽ len lỏi vào cuộc đời họ. Có thể người Israel bắt đầu từ việc giữ phép lịch sự, nhận lời mời của người Canaan đến nhà chơi, chuyện trò, ăn uống, rồi tham dự thờ thần tượng cùng họ. Một hình thức bẫy giò nữa là cưới con gái Canaan làm vợ cho con trai mình. Khi yêu, lý trí dễ trở nên mù quáng. Để làm đẹp lòng vợ, các chàng trai Israel rất dễ thỏa hiệp với vợ, và một ngày kia họ sẽ thờ thần tượng cùng vợ mình. Thứ hai, điều dân Chúa phải làm là phá hủy bàn thờ, đập vỡ các pho tượng và đánh hạ các thần của người Canaan. Người Canaan thờ tượng nam thần tối cao và các trụ thờ bằng gỗ chạm khắc hình vợ của nam thần là nữ thần Asera, biểu tượng của thịnh vượng, được mùa và sinh sản. Những hình tượng này thu hút và khơi dậy dục vọng xác thịt con người. Thứ ba, người Israel không đúc thần tượng và cúi lạy thần tượng. Đây là điều răn thứ hai trong 10 điều răn. Chúa muốn người Israel toàn tâm, toàn trí thờ phượng duy một mình Ngài. Sự thờ phượng tà thần không thể nhập nhằng với sự thờ phượng chân thần, thánh khiết, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời kỵ tà. Trong Luca đoạn 16 câu 13, Chúa Giê-xu nhấn mạnh về việc này: không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Bài học hôm nay nhắc mỗi chúng ta cẩn thận khi chọn bạn hữu và người phối ngẫu. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 33 dạy: anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thối nết tốt. Chúng ta dễ chịu ảnh hưởng bởi nếp sống của người lân cận, bạn bè và bạn đời, từ lời nói, hành động, quan niệm sống đến niềm tin. Ngày nay, người ta chẳng những thờ nhiều hình tượng mà còn tôn thờ những thần tượng vô hình như danh, lợi, quyền và tình dục bất chính. Cơ đốc nhân đừng để người thế gian quyến rũ để sống giống họ. Nếu sống của chúng ta phải bày tỏ sự sáng của Chúa đến người khác, chứ không thể để họ ảnh hưởng đến mình. Bạn làm gì để chống trả những sự cám dỗ tinh vi của thế gian? Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được tôn thờ Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt lời nói, hành động và dòng suy tưởng của chúng con mỗi ngày, hầu cho chúng con không bị cám dỗ bởi người thế gian, nhưng có thể dẫn dắt họ đến thờ phượng Chúa Chí Tôn. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.